bắt đầu là học kinh Bát Đại Nhân Giáo. Giờ ngay trong cái đề kinh Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, cái tên kinh đó là Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, tức là cái nghĩa Phật nói kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Phật nói kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Bây giờ đại nhân là bậc nào? Thường ở trong nhà Phật ấy, thì người tu hành nếu mà chưa biết tu gọi là phàm phu, mà nếu biết tu hành mà tiến từ sơ quả, tức là tu đà hoàng trở lên gọi là bốn quả thanh văn á, thì gọi đó là hàng tứ quả thanh văn a la hán. Còn theo cái hạnh Bồ Tát tu từ sơ địa cho tới thập địa gọi là Bồ Tát, còn đến thành Phật quả thì gọi là Phật. Thì như vậy ở đây mình nói đại nhân là chỉ cho cái người lớn, người lớn là chỉ cho hàng Bồ Tát và Phật. Bồ Tát và Phật. Tại sao mình phải học Phật? Thì bởi vì mình là người tu theo Phật, cho nên mình phải học theo những cái gì Phật đã tu và những cái gì Phật đã dạy để mình tu hành. Vì vậy cho nên những cái điều Phật dạy cho những cái bậc đại nhân, tức là những hàng Bồ Tát mà đã làm đó, thì bây giờ mình người tu theo Phật, học theo hạnh Bồ Tát, thì mình cũng phải làm những điều đó, cho nên mình phải học. Thì đó là tôi nói đại khái. Bây giờ tôi giảng từng chữ. Phật là gì? Phật là chỉ cho người đã giác ngộ, cho nên nói là Phật. Phật là giác. Phật nói, chỉ thuyết đó, tức là Phật nói. Bát Đại Nhân tức là Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Như khi nãy tôi nói, kinh tức là chỉ cho những cái nghĩa lý mà thích hợp với tâm lượng của chúng sinh. Những nghĩa lý đó dù cho đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai, lúc nào nó cũng vẫn đều đúng chứ không bao giờ sai. Cho nên cái nghĩa là thường là không bao giờ thay đổi đó. Thì những cái lời Phật nói kết hợp lại thành sách thì gọi đó là kinh. Đó là tôi chỉ giảng sơ lược thôi. Và bây giờ đây mới đi vô từng phần giác ngộ. Trước hết khi mở đầu kinh Bát Đại Nhân Giác thì có cái phần gọi là khảo cứu sơ cái bộ kinh này. Bởi vì thường á, quý vị học Phật chắc rằng quý vị cũng biết Phật là người Ấn Độ, phải không? Người Ấn Độ. Thì bây giờ kinh này lại là kinh Tiểu Tào. Thì như vậy tại sao Phật người Ấn Độ mà nói kinh Tiểu Tào? Thì dĩ nhiên là mình biết rằng phải có người dịch ra từ chữ Phạn, tức là từ chữ Ấn Độ qua chữ Trung Hoa. Mà người dịch đó là ai? Đây là đó là ngài An Thế Cao hồi đời Hậu Hán ở bên Tàu. Ngài từ cái nước An Tích sang Trung Hoa, nước An Tích chứ bây giờ là một phần của dải đất Ba Tư, nó ở gần ranh giới với Ấn Độ và Trung Hoa. Thì ngài ở đó, thời đó là thời Phật giáo truyền qua cái nước An Tích được thịnh hành. Thì ngài ở nước An Tích đó xuất gia tu hành, rồi sau ngài sang Trung Hoa mới đem kinh Phật mà dịch sang ra cái tiếng Trung Hoa, chữ Trung Hoa. Thì trong đời Hậu Hán, tức là cũng có chỗ gọi là đời Đông Hán, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất dương lịch, khoảng 50-60 năm sau Thiên Chúa giáng sanh. Thì như vậy để biết đại khái rằng cái người dịch kinh chữ Phạn ra chữ Hán mà hiện giờ chúng ta học đây, tức là vị Sa Môn tên là An Thế Cao, người ở nước An Tích sang Trung Hoa hồi đời Đông Hán, ở đó mà dịch cho kinh này. Tại sao mà dịch kinh này? Bởi vì thực ra kinh này đúng ra mở đầu theo kinh Phật thì phải có Như Thiện Ngã Văn nhân dân, là kinh này không có cái đó. Thì những vị nào mà có học kinh quen thì chắc lấy làm lạ, nên tại sao nói kinh Phật mà không có cái đó. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết, vì khi mà ngài sang Trung Hoa, lúc đó Phật pháp mới truyền đến Trung Hoa, người học Phật chưa có thâm, cho nên ngài mới giúp những cái kinh yếu của Phật pháp. Ví dụ như ngài đọc những kinh A Hàm hay những kinh nào có những bài kinh hay, ngài rút những cái phần đó lại, ngài ráp lại thành một tám điều giác ngộ. Phần những cái phần đó nó không nguyên một quyển kinh, mà nó rút những cái kinh ba thôi. Vì vậy cho nên không có cái Như Thiện Ngã Văn, mà chỉ có một cái là để từng phần, phần thứ nhất, phần thứ hai tới phần thứ tám. Bởi vì những người học Phật mà mới bắt đầu học mà đương bộ kinh dài cộm làm sao đọc cho nổi, cho nên nghĩa là chỉ rút những cái kinh ba, mà những cái kinh ba đó là những cái thiết yếu để cho người học người ta nắm được cái kinh ba đó, rồi người ta mới từ từ đọc thêm trong kinh nữa để hiểu rộng thêm. Vì vậy cho nên kinh này tuy nói là kinh, là vì ngài thích trong kinh, nhưng mà sự thật là không có cái Như Thiện Ngã Văn như những cái phần kiếp tập của ngài A Nan đó. Đó, nói như vậy để cho quý vị khỏi có nghi ngờ. Bây giờ đây bắt đầu ở trong cái phần văn của cái quyển kinh này: Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng nguyện bát đại nhân giác. Đó là mở đầu. Vi Phật đệ tử tức là làm đệ tử của Phật, thường ư trú dạ tức là thường ở trong ngày đêm chí tâm tụng niệm, tức phải chí tâm mà tụng niệm bát đại nhân giác, tức là tám điều giác ngộ này, hay là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đây. Tại sao vậy? Bởi vì mình nếu không phải là Phật tử thì thôi, còn đã là Phật tử thì tất nhiên phải thường trì tụng những cái điều nào mà của Phật, của Bồ Tát đã làm, đã tu, để mình bắt chước, mình tu theo, để mình học theo cái gương đó, mình tu hành từ từ mình mới được giác ngộ. Thì bây giờ tôi mới giải thích những cái phần giác ngộ đó từng phần riêng. Như vậy là tôi chỉ giảng lược thôi, lát nữa sẽ có cái phần góp ý tôi dịch ra cái lối dần dần để cho quý vị đọc cho dễ nhé. Bây giờ tôi mới đọc qua cái phần giác ngộ thứ nhất. Đệ nhất giác ngộ: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tượng ly sanh tử. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường. Cõi nước nó giòn bở, chứ nguy khí tức là nó giòn bở, tức là nó tạm bở đó. Tứ đại khổ không, tức là thanh tứ đại này là khổ, là không. Ngũ ấm vô ngã, tức là thanh ngũ ấm này nó không có cái gì là ta thật hết. Sanh diệt biến dị, tức là sanh diệt đổi dời luôn luôn. Hư ngụy vô chủ, tức là nó giả dối, nó không có cái chủ, cái gì làm chủ. Tâm thị ác nguyên, tâm là cái nguồn ác. Hình vi tội tẩu, cái hình này là cái rừng của tội lỗi. Như thị quán sát, tức là quán sát hay là xem xét như thế. Tiệm ly sanh tử, tức là lành xa lìa được cái sanh tử, chết sống. Đó là tôi cách nghĩa đen thôi. Bây giờ tôi mới giải rộng cho quý vị thấy. Trước hết là nói điều giác ngộ thứ nhất. Tại sao đây để điều giác ngộ thứ nhất? Tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị nhớ: Phật là giác, có phải không? Phật nghĩa là giác, mà Đức Phật nghĩa là một vị chúng ta mà đã được giác ngộ, một con người đã được giác ngộ thì gọi đó là Phật. Rồi chính cái chỗ giác ngộ của Ngài đó, Ngài đem ra giảng dạy cho mọi người biết, mà để mà được giác ngộ như Ngài thì những cái điều mà Ngài đang giảng dạy đó thì gọi là gì? Thì gọi là pháp của Phật, hay là nói cái khác là đạo Phật, tức là con đường đi, là phương pháp để đưa mình tới giác ngộ. Thì như vậy Phật là giác, mà giáo pháp của Phật là những cái phương pháp dạy mình, chỉ dẫn cho mình để được giác ngộ, phải không? Thì như vậy đó, thì mình ở đây xin là Phật tử thì sao? Vì cúng Phật lại Phật hoài, phải không? Phật sanh mình hồi nào mình nói mình Phật tử, là con Phật. Thì như vậy chúng ta là Phật tử, nó có nghĩa là chúng ta học cái đạo giác ngộ. Mà Đức Phật là vị toàn giác, thì phải không? Tức là giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta mới bập bè học theo cái giác ngộ đó, một phần chí trí gì đó. Thì như vậy chúng ta mới được từng phần, từng chút trong sự giác ngộ. Thì như vậy tức là chúng ta là con của Phật, tức là đường của Phật đã đi, chỗ của Phật đã giác. Thì giờ chúng ta theo đó mà đi, theo đó mà giác. Thì như vậy đó, chúng ta là con, là em của Phật. Như vậy cho nên nói tới học Phật á, tức là mình phải nói cái gì? Là phải nói tới con người giác ngộ, chứ không có thể nói cái gì khác, phải không? Mình học Phật á, tức là bắt đầu đi trên con đường giác ngộ. Thì giờ tôi đặt câu hỏi, hãy tất cả quý vị ở đây, có người học Phật đã lâu, có người mới học Phật, bây giờ quý vị có được giác ngộ chút nào chưa, nói dùm tôi về. Có chưa? Giác chỗ nào chỉ tôi về. Thành cái đó là một cái là thật là lâu nay, những người học Phật của mình, nhiều khi thấy mình học Phật lâu quá, mình không có phần gì hết trong cái việc học Phật á. Học 20-30 năm, quy y 10 mấy năm, rồi sao mà Phật giác ngộ mình không giác gì hết, rồi đâm ra chán nản. Sự thật á, nếu quý vị mà có nhận xét một chút á, thì quý vị thấy hiện giờ mình có giác ngộ. Tôi tin chắc là ai cũng có giác ngộ, nếu có học Phật là có giác ngộ, mà không biết giác nhiều hay ít. Tôi ví dụ bây giờ mình thấy cái thường á, ở trong nhà Phật nói phải thế nào là mê, rồi quý vị nói mình tôi coi, sao gọi là mê, thì sao gọi là giác, mê là thế nào, giác là thế nào. Rồi đó mình phải có một nhận định chính xác về hai lẽ đó, biết thế nào là mê rồi mới biết thế nào là giác. Chứ mê mình không biết thì nói giác cũng không hiểu được. Thành ra lâu nay mình cứ bị cái danh từ nó chúng sanh là mê hoặc là giác, không biết nói cái gì, rồi cũng không biết giác cái gì hết, mà không biết chỗ mê, không biết chỗ giác, thì tôi từ trước trước không biết tới đầu, phải không? Bây giờ định nghĩa lại cho tôi hiểu thì coi thế nào là mê, rồi sẽ biết thế nào là giác. Thì như vậy thôi, giờ tôi định nghĩa cho dễ quý vị thấy rõ. Mê nghĩa là cái giả mình nói nó là thiệt, có phải vậy không? Thì thường thường chữ mê đến nhà Phật mà thế gian gọi là lầm, phải không? Mình đi chợ mua đồ, ví dụ mua một món đồ trang sức gì đó, đồ giả mà lại mình tưởng đồ thiệt mình mua thì đó là mình lầm, phải không? Tức là lầm cái gì? Cái giả mà mình tưởng là thiệt. Và khi mình tưởng là thiệt, bây giờ giờ mình biết là giả thì còn lầm nữa không? Mình biết là giả thì hết lầm. Hết lầm thì tức là hết mê. Thì như vậy đó, đó là từ ví dụ ở thế gian, những cái hành động tầm thường của mình đó. Cũng như hồi mình đi tìm nhà một người quen, họ chỉ ở đường nào, người số mấy đó, nhưng mà tới đó mình xịt mình quên đi. Rồi khi mình quên cái thì sao? Thì đường không ra, thì lúc đó mình nói mình lầm đường, đi lầm, đi lạc, thấy không? Lầm nó là gì? Tức là mê, mê cho nên đường không ra, chỗ mình muốn đến. Vậy giờ nếu mà có ai chỉ à, ngay chỗ đó, số nhà đó, nghe qua một lần để mình tỉnh, mình nhớ, mình không còn lầm nữa, thì quả đó là mình tỉnh, phải không? Hết mê, tức là tỉnh. Thì như vậy, để hiểu là ở thế gian, còn khi nào mình nhận lầm, thì gọi đó là mê, còn nhận đúng, thì gọi đó là tỉnh. Thì cái danh từ đó là danh từ thế gian, còn ở trong nhà Phật cũng vậy. Nó là khi nào cái giả mà mình lầm tưởng nó là thiệt, thì gọi đó là mê. Còn giả mà biết nó là giả, thì đó là giác. Chứ không có gì lạ hết. Thành cái mê, cái giác nó không có xa. Bây giờ cái gì giả, cái gì thiệt? Đó là nói tới vấn đề thứ hai. Hồi nãy đó là để mình hiểu rõ cái ý nghĩa mê và giác. Mà bây giờ mình hỏi mê cái gì, giác cái gì? Lâu nay mình lầm cái gì đây? Quý vị nhớ coi. Đó, tất cả chúng ta ai sinh ra từ thở bé đều thấy là thân mình thiệt, cảnh thiệt, cái gì cũng thiệt hết, phải không? Cứ bên đây mình sống trăm tuổi, rồi mình lo làm giàu, làm có, ai cũng muốn để sự nghiệp đời này, kiếp kia, phải không? Thì cái đó, cái tưởng tượng như vậy đó, mình tưởng nó là đúng. Nhưng mà, rồi nó có đúng không? Đó, như vậy cho nên ở đây nói cái điều giác ngộ thứ nhất á. Ở đây là đệ nhất giác ngộ, tức là điều giác ngộ thứ nhất là giác ngộ cái gì? Tức là thế gian vô thường. Đó, thấy tất cả cuộc đời nó là vô thường. Nghĩa là cái thế gian mình hiện ở đây, ví dụ như nói khi nào đó là một cái quả núi, mà thỉnh thoảng từng giờ nó phát ra, người ta ủi gần gần muốn bằng, phải không? Nói khi nào đó là con sông, bây giờ nó lấp lại gần cạn, thì ví dụ đó là những cái gần, và những cái xa nữa. Nói khi nào đó là cái lầu đài bây giờ tan nát thành một cái đống vật dụng, khi nào đó là một chỗ quan vắng bây giờ thành cái thành phố, phải không? Thì nó thay đổi vô thường. Thì như vậy mình hồi đó giờ có ý nguyện rằng thế gian cũng như là nó bất di bất dịch, nó mãi còn mãi thường, thì cái ý niệm đó là ý niệm sai lầm, gọi là ý niệm của kẻ mê. Thì bây giờ mình biết rằng tất cả thế gian này nó không có cái gì là thường như vậy hết. Nó là biến đổi, nó là bị khi còn, khi mất, đổi thay không có nhất định, thì gọi đó là vô thường. Mình hiểu như vậy, mình nhận như vậy, thì gọi đó là mình tỉnh, mình giác, chứ có gì đâu. Thì hỏi ở đây ai có nhận được cái đó không? Có, mà tại sao mình không dám nhận mình là giác? Thì đó, như vậy thì mình có nhận như vậy, có hiểu như vậy, quả là mình hiểu Phật, mình học Phật, thì mình mới cứu với Phật. Tức là Phật giác 100% thì mình mới giác được 1%, thì cũng là con với Phật. Thì con Phật tức là con của mình bị giác, thì mình cũng được giác chút chút. Đó, thì như vậy hiểu được như vậy rồi. Nếu như chị hiểu thêm nữa, nhưng mà tôi nói vô thường, mà có người thì đó như vậy mình nhận hiểu sơ sơ đó là mình giác. Nhưng mà cái đó thiệt giác mình bị giác chút chút thôi, giác chút chút tí à. Ví dụ bây giờ nghe nói là thế gian vô thường này kia, thì lúc đó mình coi như mình tỉnh, tỉnh táo, mình hiểu biết à, thế gian là vô thường. Nhưng mà rồi tới công việc làm ăn này kia kia nọ, hồi cái thấy nó thường, phải không? À, lúc đó là cũng tính hơn, tính thua, tính đời này sang đời kia, dành để đủ thứ hết. Thì lúc đó mình còn giác nữa không? Thì như vậy thì cái giác đó có, nhưng nó có một chút thôi, có từng một giờ một phút nào đó thì nó quên. Thành thử ra vì vậy cho nên cái giác đó gọi là cái giác của gián đoạn, nó từng phần. Còn cái giác của cái người học Phật hay là của Đức Phật ấy, thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đẳng giác là cái giác liên tục, giờ nào Phật cũng thấy như vậy, phút nào Phật cũng thấy như vậy. Còn gần đây có khi thấy thì không thấy, thấy không? Gặp cái chuyện gì mà buồn khổ tan thương đó, thì lúc đó thấy đời vô thường. Gặp cái gì vui vui hồi thì thôi hết, phải không? Thì như vậy đó, cái giác đó nó không phải thực giác, nó chỉ giác có một chút thôi. Vì vậy cho nên muốn giác thường thì phải sao? Đó là tôi chỉ cái yếu điểm của tu hành đó. Thế giờ khi quý vị học kinh mà học hoài không biết à, mới nghe thì coi như tỉnh, như thường hạt nó mê. Nó tại hay sao vậy? Thì bây giờ mình phải hiểu rằng cái giác của Phật dạy, bây giờ tôi thí dụ theo chuyện thế gian, thí dụ như giờ quý vị như bên Nam á, có nhiều người hồi nhỏ tới chưa biết hút thuốc, cũng chưa biết uống rượu. Rồi từ từ lớn lên như có bạn bè cái tập tập cho hút thuốc, lần đầu hút khó chịu, lần năm bảy tháng hay là một vài năm cho hút cho nghe ngon, phải không? Khi nghe ngon là nó thành cái gì rồi? Thành ghiền đó. Khi ghiền rồi lúc đó bỏ cái nó khó khăn, bỏ không được. Từ như vậy cái bệnh ghiền thuốc từ đâu cũng có, như không có đâu tốt, phải không? Nhưng mà tập riết cho nó thành thói quen, một thói quen rồi sẽ trở thành ghiền đó. Từ như vậy cái ghiền thuốc nguyên nó là không có, mà tập riết rồi nó thành có. Ban đầu nó không phải là cái ghiền thuốc của mình, nhưng mình tập riết rồi thành cái bệnh là bệnh của mình. Đó là tôi ví dụ thứ nhất. Còn một ví dụ thứ hai nữa, ví dụ như bây giờ quý vị nghe nói, nghe một bài thơ hay là một câu ca dao gì nó hay quá, khi nghe ta đọc qua bên tai thì quý vị biết đó là hay, nhưng nếu nghe rồi bỏ thì có nhớ không? Cái câu nó thuộc của mình không? Hẳn là không. Nhưng bây giờ nghe rồi cái chịu khó ghi chép, còn đặt là không ghi chép thì đọc, đọc đi đọc lại, đọc hoài 10 phút không thuộc thì 20 phút, 20 phút không thuộc thì 30, đọc hoài chừng nào thuộc lòng cái câu đó. Giờ bữa nay đọc, rồi mai đọc, mốt đọc, đọc hoài chứ ít bữa đọc tới đọc lui đọc riết thì bao giờ mà nó thuần rồi thì cái câu đó, cái bài đó nó thuộc của mình chưa? Thì như vậy cái bài đó tại sao nó thành của mình? Và tại vì mình nhớ, mình vun nó, phải không? Mình vun nó riết thì từ nó không có mà trở thành nó có. Từ cái của người ta bây giờ trở thành của mình, phải không? Khi nó trở thành của mình mà lúc đó tự tại, ông nhớ lúc nào ta nhớ. À, thì cũng như vậy, lâu nay mình quên cái nghiệp thế gian, cha mẹ anh em thân tộc dạy mình cuộc đời là thường này kia cái nọ, sanh lên để mà tranh danh đoạt lợi rồi chứ ta đủ thứ chuyện, thành ra mình quen quan niệm thế gian là thường rồi, ham làm giàu làm có, ham dành để muốn tất cả cái gì cũng là lâu dài hết. Rồi bây giờ nghe Phật nói à thế gian vô thường, lúc đó mình nguyện xét à thấy là đó là đúng sự thật. Nhưng mà chỉ nghe vậy rồi bỏ thì chắc là quý vị chỉ biết một phút thôi, tức là giác được một phút thôi. Bây giờ về quý vị thường ngồi đi lúc nào cũng nhớ à thế gian là vô thường, rõ ràng đó hồi xưa cái nhà đó giàu quá bây giờ mất rồi, hồi xưa chỗ đó là quan vấn bây giờ nhà cửa xung xê, hồi xưa chỗ kia là lầu đài bây giờ tan nát hết. Mình cứ mình quân mình nhớ, đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ. Mình vun dậy cái năm này tháng kia, năm mười năm cái nó thành của mình, thì lúc đó có thiệt là giác, thấy không? Lúc nào mở mắt ra rồi thấy cái gian vô thường thì như vậy đó là mình giác, thì cái giác đó mới thực là giác. Thì cái đó là cái tu đó, đó là mình huấn luyện cho mình cái giác ngộ. Chứ còn nghe vậy hay là đó là vô thường rồi về cái quên hết, giờ mất lo chuyện này chuyện kia, thành ra cái vô thường đó trở thành cái thường mất, rồi thành ra học đạo giác ngộ mà không có giác chút nào hết. Rồi là tại vì nghe rồi bỏ, mình đâu có quên. Tự nhiên bây giờ ta nói đưa mình đứng hút, mình hút à hút mình nói, à hút này ngon đó, nhưng mà rồi mình hút lần rồi bỏ thì đâu có thành bệnh viện, phải không? Ngày giờ hút bữa nay hút bữa mai hút bữa, ngày nay hút ngày mai hút, hút hoài chừng giờ ba tháng nó thành bệnh viện, tự nhiên nó thành bệnh viện hồi nào cũng hay. Thì cái tư cũng vậy nữa, khi mà nói thế gian vô thường mà nói vậy là hiểu, quý vị hiểu rồi, về nhà bỏ qua thì học ngàn năm thì cũng là tần tục chứ không bao giờ hiểu thế gian vô thường thiệt. Thành ra muốn hiểu thiệt á thì tất nhiên mình phải vun, tức là về nhà rồi ngồi yên chỗ nào, đi chỗ nào, nó rảnh lúc nào là nói là nhớ, mà ôm đi nhớ lại. Cho nên nhà Phật gọi là vun tu đó, tức là luôn luôn mình ước, mình sống ước với tâm mình nhớ mãi mãi, thì như vậy đó nó mới thành của mình. Thì bao giờ quý vị mở mắt nhìn đời thì nhìn lúc nào cũng thấy là vô thường, thì lúc đó gọi là toàn, quý vị được tỉnh giác hoàn toàn về cái thế gian vô thường. Còn nếu quý vị nghe một lần mà bỏ thì chỉ giác trong chút tí à, giác được có một phút hai phút thôi. Còn nếu mà quân mà cho nó thuần rồi thì cái đó quý vị mới thành ra người giác thiệt. Thì như vậy tức là cái tư của đạo Phật là dạy mình tu sao, tức là nghe lời Phật dạy, biết cái chỗ nào là mê, chỗ nào là giác. Thì khi biết cái giác đó, mình quân tập nó mãi mãi trong tâm mình, lâu ngày mình trở thành giác. từ Phật Bồ Tát hay là các vị A-la-hán là giác ngộ cũng nhờ như vậy. Cho nên các ngài ví dụ như khi nói thế gian vô thường thì mình hiểu vô thường rồi, thì tại sao mà mình hiểu vô thường mà gặp danh gặp lợi cho mình quên? Còn Bồ Tát hiểu hay là các vị A-la-hán hiểu vô thường rồi, danh lợi tới mình vĩnh viễn ta không có gì không hiểu, chả hỏi tại sao vậy? Vì tại vì tâm linh cái đó nó thuần thục rồi, cho nên khi mà thấy biết nó vô thường liền, đâu có nhiễm, phải không? Cho nên ta không có vui nghe như vậy mà không có vui. Rồi cứ nghe là ở bữa đó thầy đã giảng vô thường hay quá, nhưng về cái bỏ mất. Rồi cứ cái tính chuyện thế gian, chuyện làm, chuyện ăn, đủ thứ chuyện. Rồi lâu lâu hết, chứ mà tại sao tôi học Phật lâu rồi mà gặp danh gặp lợi đi chính nhiễm? Thì cái nhiễm là phải dừng không vui, phải không? Thành ra cái yếu tố tu là tại chỗ đó. Nếu mình vun được cái đó như Phật như Bồ Tát thì làm gì mình còn nhiễm, phải không? Tại hữu tự vun thì nghe 1000 năm bây giờ rồi nhiễm cũng vẫn là nhiễm, không bao giờ hết. Cho nên nói là người biết học á, thì nghe một câu rồi thì ta tu suốt đời. Còn người không biết học là tự nghe hết 3 tạng kinh mà không biết đầu tu hết, thế nghe rồi bỏ, nghe rồi bỏ, rồi lấy cái chỗ nào làm cái chỗ căn cứ để tu. Vì vậy cho nên nếu biết tu thì quý vị không cần phải học nhiều, nghe một câu kinh rồi mà quý vị cố mà quân tu như cho đầy đủ thì tức là quý vị thấy rõ ràng cái lời của Phật dạy là hay, là cứu kính. Bây giờ tôi nhắc lại, nghe đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường đó, cái giác ngộ thứ nhất là thấy cái thế gian là vô thường. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, thế gian này có vô thường không? Bây giờ tôi hỏi một câu hỏi thật là quý vị chịu khó nhận xét, tất cả sự vật trên thế gian có vô thường không? Như vậy thì lời Phật đó là đúng hay là sai? À đúng, cho nên nói là lời Phật nói là chân lý, mà biết đúng thì mình phải làm sao? Theo chưa đủ mà phải vun tu, tức là phải vun cái đó. À, Phật nói cái đó đúng thì phải luôn luôn mình học, mình nhào đi nặng lại cho mình thuộc lòng, nằm lòng mình, phải không? Nghĩa là cái Phật nói thế gian vô thường, mình phải làm sao vun tập cho bao giờ mình cũng nhớ nó là vô thường. Thì nếu mà quý vị thấy thế gian tất cả sự vật là vô thường thì mình có vấn đề tốt, thì giả sử như đuổi nó có bể, mình có đau khổ không? À, quý vị biết nó là vô thường, như vậy mình biết nó vô thường thì mình bớt đau khổ, thì phải vậy không? Rồi đó là mình nói vấn đề tốt, là giả sử tới nhà lầu mà gửi ăn đêm ăn bạn gì nó mát đi, mình có khổ không? À, quý vị biết nó là vô thường cho nên mình mới bớt khổ. Mình biết thế gian vô thường, biết thế gian vô thường cho nên việc toàn mất xa lìa này kia mình cũng biết nó là phải đến. Cái gì có ra thì có tự hỏi phải xa lìa thì mình không còn đau khổ nữa. Thì như vậy học Phật mới là hết khổ, thì phải không? Như vậy nó đạo Phật cứu khổ, cứu chỗ đó đó. Nó là mình đương mê, cho nên mình, mê vật, rồi mình trí sai mê trong đó. Cho nên được là vui, mất là buồn. Mà ở đời đó có được hoài, có được là phải có mất, phải không? Mà mất là buồn thì tất nhiên mình khổ, mà có thể người ta bị mất nhiều hơn là được. Bởi vì từ 60-70 tuổi thì sao là mất cha nè, mất mẹ, mất anh, mất em, mất đủ thứ hết, rồi tới mất mình luôn nữa, phải không? Thì như vậy là cả cái đau khổ, cái dồn dập, nếu mình không biết nó là vô thường, thì tất nhiên là mình cứ bao giờ cũng là đau khổ. Còn nếu biết vô thường à, mấy cái chuyện nó dĩ nhiên rồi, nó đến là phải đến. Thì như vậy còn gì mà đau khổ? Thì nếu mình hiểu được lý vô thường, thì tất nhiên là cái đau khổ mình nhẹ đi, phải không? Thì như vậy gọi là Phật cứu khổ. Thế rồi cứ tu rồi đi chùa cúng, gỡ nay cúng, mai cúng, rồi mốt bữa kia thì gặp chuyện buồn, Phật không cứu con. Phật nói Phật độ cứu khổ chúng sinh, sao mà con khổ hoài mà không cứu? Thì như vậy chắc là Phật không bao giờ cứu được, phải không? Phật cứu mình là vậy đó, mình chỉ cho mình cái nào là giả, cái nào là thật. Biết thế gian vô thường là biết đúng sự thật, phải không? Mà biết đúng sự thật thì đó là giác. Đó, mà giác thì tức là giải thoát khỏi cái đau khổ của cái mê lầm mà mình nói là đời nó thương. Mà khỏi cái đau khổ đó tức là Phật đã cứu khổ mình rồi, phải không? Phật cứu khổ một sự thật, mà mình không chịu, mình cứ đòi Phật chú rõ là cho mình cái này, cho mình cái chuyên hòa, thì chuyện thực là vô lý. Cho nên học Phật, quý vị học thật kỹ rồi thì thấy mỗi ngày mỗi giờ quý vị được an vui luôn luôn. Vì vậy cho nên tôi nói rằng dù cho cái đời gì đi nữa mà mình hiểu Phật rồi mình cũng vui hòa, không có cái gì phải buồn. Quý vị có gì làm cho mình buồn được? Tôi nói rằng là một cái là hiểu thế gian vô thường đó thì mình đã an ổn, biết bao nhiêu là an ổn rồi. Cho nên là khi mà mình nói rằng Phật dạy cái giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, người nào mà nhìn thấy tất cả sự vật ở giữa đời này nó là vô thường thì đó là cái nhìn theo cái tinh thần giác ngộ. Mà nhìn được như vậy từng phút là giác ngộ được một phút, mà giờ thì giác ngộ được giờ, mà trọn ngày thì giác ngộ được một ngày, mà nếu năm này đã tháng kia được như vậy rồi tức là giác ngộ. Vì không phải là Phật chánh thì cũng Phật con, Phật cháu, phải không? Vì vậy đó mới chứng danh là Phật tử. Chứ còn học Phật mà cứ thấy cái gì cũng thường, mất cái buồn khóc đó thì người đó chưa phải là Phật tử. Rồi cầu Phật cứu chứ không nổi. Cho nên hiểu được như vậy thì quý vị mới thấy là học Phật có lợi ích vô cùng. Còn không hiểu như vậy là thấy Phật học Phật suốt đời mà không có lợi ích gì hết. Học thì học mà bệnh nào tật nấy. Bây giờ tôi nói nếu mà quý vị hiểu thế gian vô thường, ở đây tôi nói dạy tu đó, tức là dùng một câu của Phật dạy rồi mình áp dụng mình tu. Như nãy giờ tôi nói quý vị muốn tu để trở thành giác ngộ thì phải dùng cái gì? Hiểu thế gian vô thường rồi, đi đứng nằm ngồi giờ phút nào mình cũng phải áp dụng, tức là mình phải suy tư. Mà chính là trong nhà Phật gọi là thiền quán, tức là ngồi mình quán tưởng luôn luôn, mình thấy thế gian vô thường, nào là danh lợi cũng vô thường nè, nào là tiền của vô thường nè, nào là sinh mạng con người cũng vô thường nè, nào là vật chất cũng vô thường nè, nào là trái đất cũng là vô thường, vân vân. Mình xét cho kỹ như vậy, đi đứng nằm ngồi đều nhớ, không có khi nào mình quên. Thì như vậy đó là con người tỉnh, con người giác. Và khi mình nhớ được vậy, mình thường quân tập như vậy rồi thì quý vị sẽ thoát khỏi cái khổ là gặp những cảnh vô thường, không còn đau đớn nữa, thấy không? Những cảnh vô thường đó không làm cho quý vị phải buồn. Như thường nói, trong cái khổ của Phật thường kể là tứ khổ là bát khổ. Khổ thứ nhất, tứ khổ thì sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ, rồi ái dục ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu vẫn đắc khổ, ái dục ly khổ, quán tánh hội khổ. Đó là hoặc là bảy khổ hoặc tám khổ, thì cái chót là ngũ ấm xí thành khổ. Thì như vậy nếu mà biết thế gian vô thường rồi thì mình sẽ được bớt cái khổ nào? Già còn khổ không? Bởi vì biết rằng thế nào sanh ra rồi cũng tới già cũng tới chết, đời nó phải vô thường như vậy. Thì già thì mặt, chết cũng mặt, thì mình khỏi được hai cái khổ già như cái chết, phải không? Mà biết nó là vô thường rồi thì khi mạnh khi đau chuyện dĩ nhiên, đau mình không có buồn, không có khóc, phải không? Thì như vậy già bệnh tử mình không có buồn, phải không? Như vậy là mình cứu mình đúng không phận rồi. Rồi mình biết thế gian là vô thường thì nghe những lời thân thuộc mình mà phải chia ly thì mình biết nó là chuyện phải có. Thì như vậy cái ái biệt ly mình cũng không có khổ, phải không? Thì đó là mình bớt được cái khổ nữa. Thì như vậy tóm lại, chỉ biết thế gian là vô thường, quý vị đã bớt bao nhiêu cái khổ rồi. Thì như vậy đó, tức là có tu là có hết khổ. Còn nếu mà tu quý vị chỉ có biết cúng Phật lại Phật thì tu suốt kiếp thì không thấy khổ nữa. Như là tu mà cầu cúng Phật là cầu cho con cái này con cái kia không được, bây giờ còn khổ hơn nữa. Chỉ trong cách tu mà biết được Phật dạy thế gian vô thường, rồi về mình luôn luôn mình quán chiếu, mình xét nét cho đúng như vậy, thấy thực thế gian là vô thường, cái đó không còn nghi ngờ nữa, mà giờ lúc nào mình cũng thấy như vậy thì người đó là tỉnh giác. Mà thấy như vậy rồi, trước những cái khổ mà thế gian khổ, mình vẫn an nhiên, mình không còn buồn, không còn khổ, thì đó là mình đã thoát khổ. Đó là tu chứ gì nữa. Thành ra tu như vậy thì hiện tại là hết khổ, chứ không phải đợi về cái cực lạc mới hết khổ. Nhiều khi mình chờ về cực lạc hết khổ là xa quá. Ngay cái đời này mình tu lúc nào là hết khổ lúc ấy. Cái đó là cái thực. Nếu quý vị hiểu như vậy rồi thì tất nhiên mình chuyển cái thực đó. Thì đây tôi nói thêm, thế gian vô thường, quốc độ như thế, tức là cả thế gian là vô thường, là cả nước cũng tạm bỡ, nó không có gì lâu dài hết. Thì như vậy, mình hiểu như vậy thì tất nhiên mình hiểu về cái phần hình thức ở bên ngoài của sự vật, tất cả sự vật bên ngoài, hay nói cái khác là ngoại cảnh, luôn luôn mình nhận xét là ngoại cảnh, nó không có cái gì thường còn, không có cái gì lâu dài. Mình biết nó như vậy, hiểu nó như vậy, lúc nào cũng thấy như vậy, đó là mình hiểu được cái lý thế gian vô thường. Mà hiểu như vậy rồi thì sự đổi thay còn mất, mình coi như trò chơi, cho nên không có gì là quan trọng hết. Còn nếu mà mình không hiểu như vậy, mình không có biết như vậy, thì mỗi lần đổi thay là mỗi lần mình rơi nước mắt, phải không? Rồi cứ khóc, khóc cái này hết rồi khóc cái kia, ông năm khóc không biết mấy chục lần, phải không? Thì đó là cái khổ của mình cái gì? Thành ra tu mà muốn thấy khổ thì tự nhiên là phải thấy thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thủy, tức là nó tạm bợ. Rồi thấy gì nữa? Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó là tôi nói cái lầm mà lâu nay chúng ta cho cuộc đời là nó thường còn, cho cả nước là lâu dài, là vĩnh viễn, hay là sự vật bên ngoài nó lâu dài vĩnh viễn. Bây giờ đây mình đã hiểu cuộc đời nó là tạm bợ, tất cả cái gì nó cũng là đổi thay, nó không có lâu dài. Thì bây giờ đó là mình đã tỉnh, đã giác được một phần về cái hoàn cảnh ở bên ngoài rồi. Bây giờ còn con người của mình, thân của mình đây, tức là lâu nay mình cho mình là thiệt, phải không? Thân tôi là thân thiệt, cái suy nghĩ là tâm tôi nó cũng thiệt, tức là thân này, cái hình thức này là thiệt, rồi cái suy nghĩ trong tâm mình cũng cho cái đó là cái mình thiệt. Rồi kiến chấp như vậy mà muốn vừa góp tất cả cho mình hưởng, rồi mình suy nghĩ gì cũng cho là đúng, bắt người ta phải theo vân vân, thì đó là cái mà chấp về thân. Hồi nãy là cái chấp về cảnh, bây giờ nói chấp về cái thân và tâm. Thì bây giờ Phật sư giải thích cho mình thấy là sao? Về thân thì Phật nói cái thân này nó là do tứ đại nó giả hợp. Tứ đại là gì? Là đất, là nước, là gió, lửa. Bởi vì theo thế gian con mắt thường của mình nhận là nó thân này là thân của mình, nó là thịt của mình. Nhưng với con mắt của Phật Phật thấy thân này nó không thiệt mình, mà nó là do đất, nước, gió, lửa hợp lại. Thì quý vị thấy như bây giờ những cái tánh chính trong người mình hàng ngày đó, Phật nói đó là chất đất. Rồi hơi thở ta vô là gió, còn là những cái món ăn uống của mình mà có chất nước, như là máu, mũ, mồ hôi, nước mắt đó là nước. Rồi nhiệt độ bên người là lửa. Thì như vậy thì quý vị xét tâm tư trong khoa học bây giờ nó chia sẻ ra nhiều tế bào, nhiều thứ, nhưng mà sự thực ra nó không ngoài bốn thứ chính đó là đất, nước, gió, lửa, phải không? Thì bây giờ có gì nào mà xét lại trong thân mình như phần mà da thịt chân xương rồi đó, khi mà thấy những cái thay chết để nằm ở ngoài đồng hoặc là ngoài ruộng gì đó chừng 5-3 tháng mà không chôn, thì những cái chất chính đó nó thành cái gì? Nó rã thành đất, phải vậy không? Đó. Rồi cái chất ướt của mình á, như hơi nước và máu mũ ở trong người mình đó, thì nó thành cái gì? Thì nó rụng ra, nó nứt nở rồi rụng ra, là nó thấm xuống lòng đất, nó trả thành nước, phải không? Đó. Rồi hơi thở mình á, hàng ngày đó, thì nó khi nào chết thì thở kỳ ra, rồi gió nó trả kỳ ra cái hết. Rồi cái nhiệt độ người mình, nó tóm lại là bốn phần đó là bốn phần căn bản của con người mình. Mà lâu nay mình lầm tưởng là mình, cái sự thật ra là bốn thứ đó nó chung hợp. Nếu trong người mình mà thiếu một trong bốn thứ đó sống được không? Có người nào mà không có chất nóng, không có hơi nóng trong người mà sống không? Không, hẳn là không. Có người nào mà thiếu nước mà sống được không? Có người nào không thở mà sống được không? Thì như vậy tóm lại là những cái phần đó không thể thiếu được. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa chung hợp lại mới thành một con người mình. Và khi nó chung hợp rồi, mình muốn cho nó còn á, thì phải ăn, phải uống, phải thở, biết phải không? Ăn uống là mình mượn đất nước mình bồi vô, và thở hít mình biết là lực vẫn không khí mà nó thế cho không khí trong người à, thì như vậy ngay cả ngày mình sống bằng cách dai vượng tạm bợ phải không, một cái thân tạm bợ rồi dai vượng những tứ đại bên ngoài để bồi bổ cho nó, như là giờ nào còn dai vượng thì giờ đó gọi còn sống phải không, hết dai vượng là chết không có gì đó. Như vậy mà mình lâu nay tưởng nó là cái thiệt cái mình đó, bây giờ mình hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy sao mà tứ đại nó đã chung hợp rồi thì cái gì có hợp thì nó phải có sao, có tan bây giờ phải vô thường phải không, có hợp thì có tan, mà có hợp có tan thì tất nhiên nó là có khổ và có không. Vì vậy mà quý vị nói học kinh Phật về tử thừa thì quý vị thấy cái chủ trương của kinh điển tử thừa là nói thế nào, nó tất cả sự vật ở giữa này là vô thường phải không, tất cả sự vật là vô thường mà sự vô thường đó là một lẽ thực, quý vị thấy nó là lẽ thực không, có cái gì có hình tướng trong nhân gian này mà không có bị biến đổi không. Vì vậy cho nên như là vô thường là một sự thật, hoàn có hình tướng đều là bị biến đổi, mà bị biến đổi cho nên nó sẽ đi tới cái gì, đi tới từ từ nó phải bị hoại phải không, nó là khi biến đổi rồi thì nó làm lành, nó rạn nứt, nó bể tan phải không, thì hoại rồi cho tới ngày nào nát ra cái hết phải không. Thì đó, vì vậy cho nên Phật nói thế gian là vô thường nè, mà vô thường rồi thì phải thừa nhận nó là khổ. Khổ là cái gì, cái khổ đây nhiều người hiểu lầm, nói là Phật nói trong kinh Phật nói tất cả đều là khổ, nhưng mà làm sao mà biết, bởi vì ví dụ mình đói mình được cơm ăn thì đó gọi là khổ phải không, khi đói thì khổ thiệt, nhưng người ta cho cơm ăn thì tức là lúc nó no là khỏe, nhưng mà người ta lại lý luận thế này, nó cho ăn mà ăn no quá thì nó khổ, nhưng chứ thầy không phải, nhưng mà ta biết điều đó, ta cho ăn vừa vừa thôi thì đó có khổ phải không, người đói mà có cơm ăn thì đó có khổ. Hoặc giả khi mà mình lạnh, lạnh quá rồi người ta cho cái mền mình đắp ấm thì đâu còn khổ phải không. Hoặc giả như mình khi mà bị những cái tai nạn rồi không có đồ mặc, không có nhà ở gì đâu, mà giờ có mà giúp đồ mặc, có giúp nhà ở thì lúc đó mình thấy khổ. Thì như vậy ta không có thể lý luận rằng tất cả đều khổ, mà tại sao Phật nói tất cả đều là khổ đó. Thì tôi không biết cho quý vị thấy người ta lý luận cái khổ như vậy đó thì thật ra chưa hiểu chữ khổ của đạo Phật. Đức Phật nói cái khổ mà nó là vô thường khổ đó, nó không phải cái khổ mà cái vui của thế gian thường nói. Thế gian nói khổ là khi đói, mà nó vui là khi no phải không, nó khổ là khi lạnh, nó vui là khi ấm, nó khổ là khi thiếu thốn, nó vui là khi đầy đủ. Nhưng mà cái khổ cái vui đó là cái khổ vui của trong nhà Phật dùng gọi là thọ, thọ thị khổ, hay là trong cái thọ cái kia ra thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Còn cái khổ này, cái khổ này là cái nghĩa hoại diệt đó. Nó là phàm sự vật nào mà nó bị vô thường thì cái đó đều phải đi tới hoại diệt. Mà để hoại diệt là trong khi hoại diệt tức là nó phải tan vỡ, nó phải rạn nứt trong cái thời gian mà tan vỡ rạn nứt đó gọi nó là khổ. Thì như vậy quý vị thấy có cái hình tướng nào mà không đi như vậy không? Như vậy cho nên nó già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ đó, tức là trong cái khi mà nó sắp rạn nứt, nó sắp tan hoại đó, cái giai đoạn đó là giai đoạn khổ. Mà sự vật ở giữa này cái nào cũng phải như vậy hết, từ con người tới sự vật, nghĩa là có vô thường là phải có khổ. Thành ra nó vô thường là một lý thật thì cái khổ cũng là một lý thật, không cải chối được. Mà có cái rạn nứt thì tất nhiên có ngày nó là tan hoại phải không, mà tan hoại thì tất nhiên thành gì, thành không phải không. Vì vậy mà nói vô thường khổ, mà khổ thì phải là không, không cải chối được. Cũng như cái nhà này mình nói nhà là vô thường.